Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền băng qua hồ trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi." Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng ông này nói phạm thượng, nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều, một là bảo tội con được tha rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội." Bấy giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô.
Thưa anh chị em, ở đây có ai bị bại liệt không? Đây có ai bị bại liệt không? Không. Đây có ai cần người khác khênh đến không? Có ai cần người khác khênh đến không? Chờ đến. Có khi chúng ta không có bị bại liệt về thân xác, nhưng mà mình lại bị bại liệt về
tâm hồn.
Cho nên là cần phải có người khác. Mà anh nên chia sẻ cho mọi người, anh được người ta dắt đến như thế nào, người ta đưa anh đến như thế nào để anh đến với lời của Chúa. Nếu mà không thì anh lại đi nhậu. Anh nên chia sẻ cho, có phải đúng vậy không? Chúng ta cho chồng tay gặp. Đúng vậy không?
Con cũng cảm ơn Chúa, cảm ơn cha. Con cũng nhờ cha qua mà con đi theo cha được bao nhiêu năm nay. Mấy con được thêm trong nhóm bên tình nguyện, bên nhóm của anh Tý với chị Hạnh, cái anh Thái dắt con vô. Thì lúc con vô cũng được 2 tháng rồi. Được đó thì dân Chúa soi sáng cho con một cách con không ngờ con luôn. Cả riêng 2 tháng nay con chẳng có nhậu nhẹt gì, thấy rượu con chán. Trước ngày nào mà không có rượu là con thèm, con chịu không được đâu, con phải đi kiếm rượu bằng được. Thế lúc con đi theo được Chúa cho con được nhiều ơn lắm. Giờ cứ sáng ra, ví dụ 5 giờ lễ là 4 giờ con đến chầu Thánh Thể Chúa, con cầu nguyện trước 1 tiếng, riêng 1 tiếng, con dành Chúa 1 tiếng, đi lễ là 2 tiếng. Giờ sáng nào con phải dậy, ở cái giờ đó Chúa gọi con dậy, con đổi được nhiều ơn lắm. Con trang vậy mà con có thật Chúa nhiều cái Chúa làm, con cũng không ngờ, con cũng không ngờ con được đứng như bây giờ nữa. Giờ thì trước con ngày nào không uống rượu, con chịu không được đâu, con thèm lắm, nước miếng nó chảy không à. Thế cả gần 2 tháng nay bây giờ ai bảo rượu con lắc đầu, con chẳng ham muốn gì nữa. Đó là Chúa do điều đó Chúa cho con. Thì con cũng cầu xin anh chị cũng vậy, mình có bận hoạn hay bận tật gì cũng vậy, mình cứ đến với Chúa cầu xin Chúa, không giờ Chúa bỏ mình đâu. Như em vậy, tội lỗi em biết, và lòng thương xót của Chúa, mình cứ van xin bao nhiêu mình bỏ Chúa, không giờ Chúa bỏ mình. Em tính nhiều cách em lãng lắm, lúc em muốn buông luôn mà em nghĩ mình buông không được, Chúa còn chờ đợi mình, còn đau khổ hơn mình nữa. Mình mới thử thách thế gian là chuyện nhỏ mà, đâu có gì đâu. Cứ đến với Chúa là mọi điều mình xin. Nên Chúa cũng bảo là các con cứ làm sáng danh cha, thì các con cứ xin với Thầy, các con cứ xin đi, Thầy cho những gì các con xin. Nên em cứ nhờ trong Kinh Thánh này, em có xin cầu nguyện đi, Chúa cho em được như vậy. Con cảm ơn cha, có những lời của cha cũng cầu nguyện cho con, và cộng đoàn cũng cầu nguyện cho con nhiều. Con cảm ơn cha và cộng đoàn.
Anh chia sẻ cho mọi người vừa rồi anh đau nằm bệnh thì được Chúa chữa như thế nào? Cả gia đình đau ốm bệnh tật tùm lum la.
Tối hôm đó là con đi về cái 10 giờ có uống thuốc, đau cổ họng. Yên con uống 15 phút sau, Yên con thấy bụng nó trướng, con đau quá, con chịu không được. Xong vợ bảo có đi nhà thương, bảo không sao đâu. Đầu Yên nó bóp cái đầu con lên, con đau con chịu không được. Đầu vợ bảo đi nhà thương, bảo thôi em ơi chở đi nhà thương đi, mà con không kịp nhắn cho cha nữa. Con gái của con là con My, hôm nay nó 15 tuổi, nó thấy con như vậy, nó điện thoại cho cha. Mấy lần mà cha không cầm máy, con nghĩ chắc cha bận. Xong rồi nó nhắn là, cha ơi, con là con của ba bóp đây, con xin cha cầm máy dùng cho con. Đầu cha mở tin nhắn ra thấy như vậy, cha mới điện lại cho con gái của con, bảo con ơi có gì không. Con gái bảo cha cầu nguyện cho con với, ba con đi cấp cứu rồi. Cha bảo mới đi với cha về mà cấp cứu gì. Bảo vâng, cha bảo thôi bây giờ cha cầu nguyện với lòng thương xót của Chúa, mấy con cũng cầu nguyện cầu lòng thương xót của Chúa cho ba con được khỏe mạnh. Cha cúp máy, con vô là thương thì con đau quá chịu không được, con lao luôn cả bác sĩ. Mà lúc đầu con huyết áp lên tới 220 thôi, con muốn đập đầu vô ở cái bức tường này con chết, con đau mà con chịu không được. Bờ đau đầu xong có bụng, cái bờ đau trướng này có bụng, con không chịu được, con la bác sĩ. Bác sĩ hỏi la cái gì, bỏ giờ ăn cần tiền, ăn giúp tiền hay ăn giúp người, giờ ăn cứ cứu tôi đi, còn tiền bạc là tí vợ tôi đóng, vợ tôi đây này, tí đóng tiền nó thì tôi chịu không được. Bác sĩ la quá, con cho con uống ngậm hai viên thuốc mà con không đau được, không hết đau được, con đau mà chịu không được. Trên đường thế con gặp thấy anh Phát bên nhóm người Thánh của Bốc, mà lúc hên là sáng mai là 3 giờ sáng nó phải đi công tác. Mà ngày hôm đó thì vô tình gặp anh Phát, một con kẻ anh Phát nghe mà anh Phát nói em đau lắm. Anh Phát bảo thôi bác ơi em nghe là anh đi, em cứ cầm điện thoại để tai anh cầu xin bên kinh thánh cho tụi em, cho em rất nhiều. Bảo anh Phát em đau em chịu không được đâu, bảo cố gắng lên. Con cứ tay ôm bụng mà điện thoại con không nghe được, con đã ôm lên đầu con đau đầu con chịu không được. Lúc mà đến nhà thương nó đẩy con lên nhà thương, nó bắt con chụp tim gan phèo phổi, mà lúc con đau con chịu không được, mà con đi không được vợ em đẩy xuống. Rồi sáng hôm sau bác sĩ cứ bắt đi tổng quát hết, con tổng quát hết, xong rồi 2-3 ngày con chờ đợi mà không thấy kết quả gì. Bác sĩ bảo con là bạch cầu ăn nó cao đến 200 mấy cơ mà bạn ăn chưa tìm thấy da. Con mới buồn, con điện cho cha, mà lúc ấy cha chưa cầm máy. 5 phút sau cha cầm máy, chào bác ơi có gì không con. Bảo cha cầu nguyện cho con với, giờ bận tận của con như vậy. Bác sĩ bảo con là chưa biết cái bệnh gì hết, mà bạch cầu của con gì đó nó quá cao đi, con không biết gì hết. Cha bảo con rồi, để cha cầu nguyện cho. Chứ 2 ngày sau con đi ta khám lại, thì bác sĩ bảo con là bây giờ bận của anh cũng bớt hẳn rồi, giờ thôi anh về đi, rồi mấy ngày sau anh đi ta khám. Thế mấy ngày sau nên tái khám mà số con cũng được là Chúa cho. Gặp ông giám đốc ở bên nhà thương Thống Nhất, con mới kể cho ông nghe là con tầm quá hết rồi. Còn ông bảo là bây giờ anh cứ đi chụp phim phổi, thử nước tiểu và thử máu rồi mang lên tôi coi. Thế con mang hết giấy tờ lên cho anh ấy, anh coi mà anh không nhìn sơ sơ, anh đắc hết giấy tờ anh bỏ hết. Anh bảo thôi anh không sao hết, bạn anh lặng vậy mà anh không còn gì hết. Thế con mới mừng quá, hỏi có phải uống thuốc gì không. Bác sĩ bảo thôi em cứ về khỏi uống thuốc gì hết. Thì lúc ấy con lại mẹ mừng quá, con về con cứ ca ngợi Chúa, con cảm ơn Chúa, con cứ cảm ơn cha nhiều. Cái bận của con là được cái Chúa cho con, giờ biến hết trước là con nào máu rồi nhiễm mỡ rồi men gan cao, cái bây giờ không còn sự gì hết. Bao tử con giờ cũng bớt rồi, không còn sự gì hết. Mà cái đó của con cũng xin hết, mà con cảm ơn cha và cộng đoàn.
Hallelujah.
Giờ con xin làm chứng cho mẹ con. Giờ con muốn xin làm chứng cho mẹ con. Mẹ con năm nay là 75 tuổi. Mà mẹ con ở Tân Tiến Linh á, lúc 10 giờ rưỡi 11 giờ ấy, mẹ con bị tiểu đường kỳ cuối rồi. Mẹ con mới vô nhà thương tắm. Tắm sao vô tình lúc mẹ con đứng dậy, mẹ con bị té, đập đầu vô cái labo rồi máu cái bầm hết mặt, mà nằm đó là bất tỉnh mà đến gần 4 giờ sáng cơ. Mà mẹ con kêu với đứa cháu mà không ai ra mở cửa hết. Máu thì chảy, nước thì chảy lên láng, ngập hết ở trong cái buồng tắm. Mà mẹ con trong đó co lặn hết rồi, 70 mấy tuổi mà. Trong bệnh tiểu đường cuối đó mà kêu con cháu không nghe thấy. Rồi sáng gần 4 giờ sáng ấy, anh rể của con nó mới dậy, mẹ mới kêu lên. Anh lên, anh kêu chị gái con dậy. Bảo em ơi, mẹ xỉu nằm trong buồng tắm rồi, ướt hết rồi, em nên thay đồ cho mẹ đi. Thế sáng hôm sau, thế mẹ anh đi nhà thương. Mà chỉ là vô bác sĩ nhéo rồi cấu rồi làm mọi thứ, mẹ con không có tỉnh. Mà lúc gia đình con cũng lu bu quá, thế con gặp thằng em trẻ con, thằng Huyên ở ngoài Bắc, nó dân Nghệ An mà nó không có đạo. thế nó mới nhắn tin cho cha, mà nó không đạo nhắn cho cha. Thế cha nhận lời, cha bảo cứ yên tâm đi, cha cầu xin cho. Cứ chừng 10 năm phút sau, thế bác sĩ bảo gia đình, cho gia đình con là bà già nhà thấy bà đụng đại rồi, gia đình con mừng quá. Chúng tôi lúc đầu thì ai cũng khóc, con cháu khóc hết, mẹ con không biết sự gì hết. Lúc nhờ cha cầu nguyện ấy, mẹ con 15 phút sau mẹ con tỉnh dậy. Xong rồi các một bữa hai bữa thì cha cũng đến nhà thương, cha cũng đặt tay cho mẹ con mà cha cầu xin cho mẹ con. Đến bây giờ mẹ con thì cũng khỏe rồi, mà cái chân mẹ con chắc chuẩn bị tháo dụng hết khớp rồi cha. Giờ máu mủ chảy ra suốt à, mà kiêng không được. Giờ muốn cầm nhẹ cái kéo này nó cũng bung ra, nên lúc nào cũng phải bưng cái dẻ ấy máu tiêu trùng vô. Thì mẹ con không cứu được lần đó, là con cảm nhận là lòng thương xót của Chúa không giờ bỏ mình, mà mình là người có đạo. Mà lúc con gia đình con mẹ con thấy là con sợ, con cuống lên. Mà cái thằng là không có đạo mà nhắn cho cha, mà được cha lại cầm máy cho nhận lời cha tôi xin cho. 10 năm phút sau mẹ ông khỏe, gia đình con mừng lắm. Thôi con cũng tạ ơn Chúa, mà con cũng xin cảm ơn cha và cộng đoàn nhiều. Con xin cảm ơn cha.
Chúng con xin ngợi khen cha, chúng con xin tạ ơn người. Thầy và hai tay
thưa anh chị em, chúng ta thấy là trong cuộc sống mình rất cần có người bên cạnh. Ví dụ như trường hợp mà anh vóc chẳng hạn, anh ấy về rồi anh ấy nằm ngất ra, anh đột quỵ mà không có người bên cạnh, thì lúc đó thì không biết là nó sẽ đi về đâu, nó sẽ như thế nào. Hoặc là mẹ của anh ấy bị trong lavabo rồi té như vậy, mà bà bị tiểu đường giai đoạn cuối như vậy, mà chúng ta thấy là nặng lắm. Mà nếu mà bị té nước như thế rồi máu chảy như vậy thì chắc chắn là sẽ khó mà có thể vượt lại. Và rất là nhiều trường hợp mà tôi chứng kiến, ít là hoặc hai hoặc có ba trường hợp là các linh mục, trường hợp cho tuyên chẳng hạn, cho giáo về bí tích của chúng tôi chẳng hạn, thì sáng nào ngài cũng đến dâng lễ cho nhà dòng nữ. Thì sáng đó nhà dòng chờ không thấy ngài lên dâng lễ, rồi tưởng là ngài bận gì đó không có ấy, rồi lúc sáng cũng không thấy ngài đâu cả. Mới đến thì gõ cửa không thấy gì cả, mới phá cửa ra thì ngài đã trong nhà vệ sinh, được quỵ nhà vệ sinh rồi mất luôn. Rồi bên dòng Nam Minh tôi cũng có anh bạn đúng vậy, cũng linh mục. Cũng buổi sáng làm lễ không thấy đâu cả, rồi ăn sáng cũng không thấy đâu cả. Anh em bảo chắc là nó mệt nó ngủ, mà chờ đến trưa không thấy tức gì cả, mới gọi điện thoại thấy im ro không bắt máy, mới phá cửa vô thì cũng đã nằm ở trong nhà vệ sinh đi à. Nên là anh chị em mình thấy rằng cuộc sống của chúng ta có khi mình nghĩ rằng mình khỏe, không có cần ai cho nó phiền, thường là như vậy. Có những người thích sống một mình vì không muốn đụng chạm đến ai cả, và cứ nghĩ rằng lúc nào mình cũng khỏe được như vậy, lúc nào mình cũng có thể tự lo cho bản thân mình được như vậy. Nhưng mà những cái câu chuyện vừa rồi tôi kể anh chị em, và anh chị em có thể đã gặp trong đời sống gia đình của mình, gặp nhiều lắm, là có khi hai vợ chồng đang nằm ngủ, sáng bà giờ bà vợ dậy đi lễ, mà về đến nơi không thấy chồng đi lễ, mà lúc mà gọi thì dậy ăn sáng thì chồng đã đi à. Đấy, cho nên là đừng có ai nghĩ rằng tôi sống một mình cho nó thoải mái, không muốn đụng chạm đến ai. Mình chỉ có muốn tránh đụng chạm, cho nên mình thích sống một mình, đó là đương nhiên. Nhưng mà mình quên rằng cũng có những lúc mình rất cần có người bên cạnh, bất kể người đó là ai. lúc mà bạn đau rồi, lúc bạn quỵ xuống rồi, chỉ cần ai đó nhắc điện thoại giúp gọi cho người thân bạn cũng là được rồi. Cho nên đừng có nghĩ rằng là tôi muốn yên thân tôi không muốn đụng chạm đến ai, cho nên là cũng đừng ai đụng đến tôi. Cho nên là tôi cứ đi sớm về khuya một mình một cõi đi về, rồi tôi vẫn cảm thấy cái thú gọi là thú cô đơn. Hả? Có những người cảm thấy cái thú cô đơn một mình. Cho nên trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền băng qua hồ trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi." Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Và thấy họ có lòng tin như vậy. Họ là ai? Họ là những người khiêng. Họ là những người khiêng. Còn người bại liệt có đi được không? Không, người bại liệt không đi được. Cho nên khi mà họ không đi được thì rất cần có người bên cạnh để dìu, để khiêng, để đỡ, để nâng, để bồng, để ẵm, để làm cái gì đó để giúp họ có thể di chuyển được, có thể cử động được. Và những cái người mà họ đưa đến cho Đức Giêsu, đưa người bệnh bại liệt đến cho Đức Giêsu, thưa anh chị em, đó họ phải có lòng tin thì họ mới đưa người đó đến cho Đức Giêsu. Cũng giống như là cô con gái của anh Vóc chẳng hạn. Nếu mà anh cô ấy không tin thì cô chẳng kêu tôi ban đêm lúc 12 giờ đêm. 12 giờ đêm mà tôi thấy điện thoại nó gọi nhiều lắm, tôi không bắt máy được. Tại vì không thể nào bắt cho sể được. Có những cuộc điện thoại họ gọi mười mấy hay một chục lần, không thể nào bắt được, vì mình cũng phải có thời giờ để mà cầu nguyện, thời giờ để đọc sách, để thời giờ để suy gẫm, để thời giờ để nghỉ ngơi ấy. Chứ còn mà lúc nào mình không nghe điện thoại thì nguyên cái chuyện mà nghe không có đủ là chết à. Chưa kể là nghe mà tới 99% là tin gì? Tin buồn. Chẳng ít khi được tin vui, có khi tin vui nó quên mất. Vui quá nó quên, nhưng mà buồn thì nó nhớ tới, đúng không? Buồn thì nó nhớ tới, vui chẳng thấy đâu cả. Thế thì nếu mà mình cứ nghe biết thì cũng chịu không có nổi, thưa anh chị em. Chưa kể là về mặt mặt sức khỏe đó, mà nghe nói thiết là nó hại ấy, không? Cái não của mình nó bị cái tần sóng nó cũng hại lắm. Mà sức tôi mà nghe điện thoại được như vậy, tôi thấy rồi cũng phải là ơn Chúa ban. Nhiều khi mình làm một lúc ba việc, mắt thì mình có máy vi tính, tai thì mình nghe điện thoại, rồi tay thì mình viết. Người ta nói gì mình phải viết, rồi mình nhìn máy vi tính, làm ba việc một lúc, nó có thời giờ, không có thời giờ. Rồi sau đó thì phải ghi nhận cái đó, rồi mới là mình cầu nguyện cho người ta nữa, chứ đâu phải là nghe không, là đọc không, rồi để đấy. Cho nên là tôi có dặn anh chị em là thôi cứ nhắn tin đi, cần gì thì cứ nhắn tin, rồi khi nào mà tôi có giờ thì tôi coi tin nhắn thì tôi trả lời nó dễ hơn. Chứ còn mà cứ gọi bảo sao ta không nhấc máy, sao không nhấc được, thấy không, sao không nhấc được mãi được. Thế thì cái cô đó, cô gái đó, nó đâu có tốt lành, nó đâu đạo đức gì đâu, nhưng mà vì lòng thương bố nó, lòng thương bố nó. Cho nên khi mình làm cái gì thì cái động cơ phải là lòng yêu mến. Khi mà lòng yêu mến nó thúc đẩy và nó đi kèm với lòng tin trong đó. Nó luôn lòng mến và lòng tin nó đi kèm với nhau. Rồi cô ấy biết là gọi không bắt máy thì cô phải nhắn tin là con đây cho cầm máy đi, con là con có được máy chuyện cần lắm. Thứ thật, lúc mà tôi nghe nó nhắn cái tin đấy ấy, thì tôi bảo chắc là bố nó là có chuyện này. Chắc bố nó gọi, hay là mẹ chắc là bị ăn đòn này, hay là con này bị đuổi ra khỏi nhà rồi, cho nên nên cầu cứu, chắc là cha gọi nói với bố con này để cho bố con bớt đi. Tại vì quá khứ của anh như thế nào thì anh đâu có đã từng nói, là anh đã kể câu chuyện là dạy con từ thuở còn thơ biết không, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Cái đêm đầu tiên, đêm động phòng, đêm hoa trúc là anh phủ đầu hai cái bạt tai. Phủ đầu hai bạt tai. Vợ sao anh đánh em? Đấy, không có tội gì mà còn đánh, muốn chi là có tội. Tức là từ đó mà nói gì vợ phải nghe. Tôi nghe mấy anh bạn kể câu chuyện đó, nhưng mà anh là anh chơi thật, mình chơi thật. Nhưng mình chúng ta thấy rằng là rõ ràng một con người như vậy thì nếu mà không có Chúa thì anh ta không thể lên mà chia sẻ như chúng ta vừa mới nghe được. Là một đường con sói mà trở thành giống như một con chiên, một con cừu như vậy thì không có bà vợ nào, không có ông thầy nào mà có thể chữa được cái đó, ngoài một ông thầy duy nhất là ông thầy Giêsu. Là Giêsu thôi. Cho nên mình biến đổi cái lòng của anh được. Tại vì vợ anh ngày xưa là khổ vô cùng, khổ vô cùng. Mỗi lần anh ấy đi nhậu về là vợ cứ phải ở nhà chờ cơm. Mà khi anh ấy đi về mà thấy cơm không ngon là anh làm một phát bay luôn cả bông cơm ra ngoài đường luôn. Rồi vợ lại phải đi nhặt đi lượm được lại ăn đòn tiếp. Cứ triền miên hết này này qua tháng nọ như vậy. Thưa anh chị em, vậy mà bây giờ anh quay được trở về như vậy. Và khi mà anh quay trở về như vậy thì không thể nào cá nhân anh ấy tự anh mà mày mò đến mà quay trở về được. Cần có những người bạn. Cần có những người bạn. Giống như là những người hay những người bại liệt này đến thì anh ấy cũng là một thứ bại liệt tâm hồn rồi. Thân xác thì to khỏe, ăn nhậu ngon lành lắm, nhưng mà tinh thần thì đã bị bại liệt rồi. Không tự mình nhúc nhích được, không tự mình đến với Chúa được, không tự mình đến với anh em được. Cho nên cần có những người khác, cần có những người bạn tốt, cần có những người bạn thân để mà đưa anh ta trở về với đường ngay ngọc chính, đưa anh ta đến với lòng thương xót của Chúa. Hầu hết anh chị em ngồi đây đâu có ai tự mình biết đến lòng thương xót Chúa, phải không ạ? Cứ nhìn lại cái lịch sử cuộc đời của mình thôi, không ai tự mình biết đến lòng thương xót của Chúa. Và bản thân tôi cũng vậy, mặc dù là một linh mục, nhưng mà cách đây 8 năm tôi chưa biết đến lòng thương xót Chúa là gì cả. Chưa biết đến lòng thương xót Chúa là gì cả. Rồi một người giáo dân, anh ấy đến, anh ấy lúc đó tôi đang giúp tĩnh tâm cho cả mười mấy hai chục ngàn người, cả một cái hội trường lớn, một quảng trường lớn như vậy, 3 đêm liền. Sau 3 đêm anh ấy đi tham dự với tôi như vậy rồi thì anh nói: cha, con thấy cha có một cái ơn. Và ơn gì? Là ơn giúp cho người ta đến với Chúa. Tại vì 3 cái đêm tĩnh tâm đó là cả mười mấy ngàn người họ từ khắp nơi họ đến tĩnh tâm ngồi chay. Rồi lúc đó tĩnh tâm buổi chay thì tôi giúp cho họ cái cách giúp tĩnh tâm, nó mỗi ngày nó một cái chủ đề. Có ngày thì tôi lấy cho họ mỗi người là một cái nón, ngày đầu là cái nón, rồi Chúa là bóng mát để che đầu che phủ mình. Thế những lúc mình gặp khó khăn thử thách gì đó cũng nắng nôi cũng cần có một cái bóng mát, Chúa là cái bóng râm, cái bóng mát đó, mỗi người cái nón. Rồi ngày thứ hai thì tôi cho mỗi người cầm một cái vỏ sò, cái vỏ sò rửa sạch thì xong mỗi cầm một cặp vỏ sò cứ gõ cốc 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 vậy. Mỗi người chúng ta làm cái vỏ sò, và cái vỏ sò đó mỗi người tự coi là mình chứa đựng cái gì ở trong đó, chứa đựng cái gì trong đó. Rồi những ơn phúc mình đong đầy ở ngồi, mình đếm những ơn phúc ở trong đó, có khi mình quên mất. Rồi cái vỏ sò đó nó sống được là nó ở trong nước, trong đại dương mênh mông. Thì ơn phúc của mình là phải được dìm vào trong cái đại dương mênh mông của tình thương của Chúa. Rồi có ngày thứ ba thì tôi cho mỗi người cầm một cái cục đá, mỗi người cầm cục đá lên. Rồi những hòn đá này là những hòn đá mà mình có thể ném nhau. Những hòn đá này mình ném anh em mình không phải bằng những cục đá mà bằng những lời nói, bằng những tiếng nặng nề của mình, những viên đá mình ném vào nhau. Và hình ảnh mà người phụ nữ ngoại tình đi đem đến, Chúa Giêsu bảo tôi cũng không kết án chị đâu. Rồi những anh nào muốn ném đá thì nói là ai là người mà sạch tội nhất, không phạm tội thì cầm đá ném trước đi. Thế thì người ta bỏ đi hết, chẳng ai ném cả. Thế thì hôm đó tôi nói vậy thì điểm mỗi người chúng ta đem cục đá đó chất dưới trên cái thánh giá đó, là tất cả những tội lỗi của con xin trao hết cho Chúa, những gánh nặng của con, những viên đá này, những bệnh tật trao cho Chúa. Tôi làm 3 ngày đó xong thì anh ta nói này nó lạ quá, nhưng cái tính tâm thường chúng con chỉ là nghe giảng, cứ đến chắp tay đọc kinh xong rồi nghe giảng hoặc là tham dự thánh lễ rồi nghe bài. Tính tâm là nó định nghĩa tính tâm là gì? Tính tâm là hôm đó đi lễ nghe một bài giảng dài hơn ngày thường, đó là ngày tính tâm. Định nghĩa tính tâm là như vậy. Nên nghe cái tính tâm là không sợ, vì cứ sơ nghe là phải nghe một bài giảng dài hơn người thường. Đức đâm mà giảng ngắn hơn người thường thì không thành đức đâm mà phải giảng dài hơn. Còn đây thì chúng tôi không có giảng, nhưng mà giúp cho họ có những cái động tác, có những cử động để chính họ phải động đậy, chính họ phải động não, và chính họ phải nghe Chúa nói với họ qua những giây phút mà lắng động như vậy. Thì anh bảo cha có cái chú ăn cho cái ơn này, cha đi giúp lòng thương xót được lắm. Tôi nói lòng thương xót là cái gì? Nói thì cha đi với con này cha biết. Thế thì anh dắt tôi đến ở nhà thờ đó. Tôi đến rồi thấy nhóm cũng chừng 100 người, hơn 200 người, rồi họ cầm chàng hạt giang tay lên vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu. Tôi nghe cái chuỗi chàng hạt đọc kinh thì tôi bảo lần chuỗi bên tôi mà sao lại lần cái này, và không đi là chuỗi lòng thương xót. Tôi bảo sao lại cái chuỗi lòng thương xót là cái chuỗi gì? Thì anh bảo thì chắc cái gì để cha biết. Cái anh đọc hết xong lần chuỗi kinh tôi cũng chả hiểu cái gì cả. Rồi sau đó thì anh đọc lời Chúa, bằng lời Chúa rồi cái nhóm ấy lên nó chia sẻ, những người này lên nói thì kia nói. Tôi vừa dưới tôi thấy cái thằng nói lung tung, mới nó nói kiểu chẳng đâu ở biết đâu cả. Tính tôi thì nó cái gì nó không phải rõ ràng, nó rành mạch, chứ còn cứ nói thì nó không có logic là cũng chịu được. Thì tôi nói cho tôi nói được không? Nó đổ ngứa miệng, ngứa nghề. Tôi nói cho tôi nói được không? Nên cha nói nói tí cho nó vui. Nên nãy thấy mình nói lung tung cả. Thì tôi nói lời Chúa như vậy, cách nghĩa chia sẻ cho bạn tí xíu. Chúa thần tác động sao thì cũng không có biết. Chúa nói thôi mình đâu biết được. Cái họ nghe thấy nghe được, nghe nó bảo cha tuần sau cha đi nữa nhé. Cha nói cha chia sẻ lời Chúa cho ông con đi, để chúng con nó mỗi đứa nói kiểu lôi thôi, chẳng thế nào chịu đứa nào cả. Đứa nào cũng nói mình lớp kinh thánh mình là học rồi, chả nào chịu nào cả. Tôi nói không được, đi cho nó vui. Thế tuần sau tôi đi nữa, thế là họ cứ dần dần họ kéo đến, kéo dần lên từ 100 người, kéo đến 500 người, rồi cả 1000 người, rồi 2000 người, 3000 người, rồi 5000 người, đến đông lắm. Thế bắt đầu tôi mới bảo lòng thương xót Chúa là sao. Mình bắt đầu mình mới đi tìm sách mình đọc, rồi tìm kinh mình coi sao, rồi mới đi hỏi thăm sao, rồi mới ngồi dự cầu nguyện với người ta, rồi mới đi nghe người ta nói về cái cảm nghiệm của họ về lòng thương xót của Chúa. Chính những người giáo dân là những người dạy tôi, người hướng dẫn tôi, người giúp tôi, dắt tôi đến với lòng thương xót Chúa. Đấy, chia sẻ cho anh chị em như vậy. Cho nên tôi cũng là một người bại liệt mà được những người ta khênh đến với Chúa để Chúa cứu. Chứ đâu phải là lúc anh chị em cứ tưởng là linh mục là người mà cứ đi giải tội, cứ đi ban bí tích, cứ đi đến đi cứu, đi chữa người khác. Chưa hẳn. Cũng có lúc chúng tôi rất cần anh chị em là những người bạn. Nhất là mình cầu nguyện cho anh linh mục chúng tôi. Rồi thứ hai là những người bạn thân thực sự để mà cảm thông, để mà hiểu về mặt tinh thần, để nâng đỡ. Đôi lúc chúng tôi cảm thấy bại liệt chứ chịu đâu có nổi. Nhưng chị em nghe cái lời nguyện của một linh mục chiều Chủ nhật, nghe cái đó. Lời nguyện của một linh mục chiều Chủ nhật: lạy Chúa, chiều hôm nay sau khi dâng thánh lễ rồi, con đứng con nhìn người ta ra về. Người thì đi từng cặp, ai cũng có cặp để họ đi. Giờ này họ đi ra phố, giờ này họ đi ăn với nhau, rồi vợ chồng con cái nó đi với nhau bầu khí gia đình. Còn con thì sau khi mà đã sinh hoạt với mọi người rồi, vì con một mình trở về căn phòng của mình, thấy cái sự cô đơn, thấy cái sự trống vắng, thấy cái sự lẻ loi, thấy cái sự cô độc, thấy những cái đòi hỏi về thể xác, thấy những thèm khát. Con cũng cần có một bàn tay, con cũng cần có một mái ấm, con cũng cần có một mái tóc dài để vuốt, con cũng cần có một đôi mắt mắt nai, con cần có phải có một mắt nai để ngơ ngác, con có phải có gì nữa bàn tay năm ngón, em vẫn kêu xa à, thì con cũng cần như thế. Thế thì ông linh mục ông quỳ trước Chúa, nhưng mà tạm ông nói với Chúa như vậy. Rồi Chúa trả lời lại với ông là: con ơi, thế này thế khác. Thế thì anh chị em thấy rằng là ngay cả linh mục tu sĩ cũng rất cần có những người bạn, cũng cần có những người để mà nâng đỡ những lúc mà mình bị bại liệt. Bại liệt về thể xác cũng có nhiều, cha bây giờ cũng ngồi xa lăn, ngồi nhiều xa bây giờ cũng nằm anh chị em nhớ một cha mà mình vẫn đến nhà thờ Chí Hòa ở đó, đó ngày nằm để sống thực vật ấy, cả bao nhiêu năm trời đi rồi, ngày về với Chúa rồi. Vâng, đó phải gần chục năm sống để sống thực vật, chúng biết gì hết. Mà còn lại duy nhất là một người giáo dân, cái bà đó, bà ấy theo cha suốt mà bây giờ không còn ai mình bà, cứ vậy là chăm sóc cho cha mọi thứ, cha nằm nó như một khúc củi thôi, để sống thực vật không biết gì cả. Mỗi lần đến tôi thăm ngài thì bà lại nói cha ơi, cha cầu cho cha của con đi, ngài nằm với tội quá. Tôi nói cha, Chúa muốn ngài đền thay tội lỗi cho nhân loại, đền thay tội lỗi của tôi, của những anh em linh mục, những người còn khỏe, những người còn trẻ mà đã bại liệt tâm hồn, chỉ lo hưởng thụ thôi, chỉ lo nghỉ ngơi thôi, chỉ lo bồi dưỡng cho bản thân mình thôi, mà không biết dấn thân phục vụ anh chị em mình. Chúa muốn giữ ngài lại để dành cái hơi thở này thay cho lời cầu nguyện cho những anh em linh mục tu sĩ còn khỏe, còn trẻ, còn có sức mà lại không dấn thân phục vụ, không chăm sóc đoàn viên mình đến nơi đến chốn. Thôi cứ để ngài hiệp thông như vậy, ngài đang là một vị thánh sống ở giữa chúng tôi. Thì anh chị em, những người mà người ta khinh người bệnh đến với Đức Giêsu, Chúa nói rằng thấy họ có lòng tin như vậy. Họ tức là mấy người? Họ là ít nhất là mấy người? Hai người. Nếu anh này anh nặng thì phải bốn người, còn không thì hai người, người khinh đầu người khinh chân chẳng hạn, ít nhất là phải có hai người để khinh anh ấy đến. Cho nên mình rất cần có những người bên cạnh, giống như là mẹ của anh Góc, bà cụ chẳng hạn. Nếu mà không có, bà kêu mãi mấy đứa con đứa cháu mới chạy lên để đưa bà ấy đi bệnh viện để cấp cứu cho nó kịp. Chứ nếu mà không thì có khi biết bà nó như thế nào rồi, vì bà ấy bị nặng lắm rồi, tiểu đường đã giai đoạn cuối rồi, cho nên đáng lẽ là các cái khớp xương của bà là gỡ từ lâu rồi. Thế chứ lần trước tôi đến thì bà đã tưởng là đã chết rồi, rồi cầu nguyện xong bà lại về, bà lại khỏe, chạy toan toan tết bà lên lầu, bà chạy xuống mà lấy bóc tiền lì xì nhá. Đó thì mình thấy rằng là thưa anh chị em, khi Đức Giêsu sai các môn đệ đi, ngài cũng sai từng hai người một. Cho nên hai cái ông mà về Emmau cũng hai ông, rồi hai cái ông tông đồ mà ra mộ sáng sớm cũng hai ông, rồi các bà đi cũng bà, mấy bà phụ nữ đi thường. Cho nên chúng ta thấy được rằng là mình rất cần có nhau. Ngày sau soi đá
cũng cần có nhau.
Yeah. Đó, rồi giữa bài gì đó, tình đồng chí gì đó, áo tôi rách vai quân
tôi mãi miên man,
cái con nhiều cái câu hay không nhớ, mỗi nhớ cứ áo rách vai với quần tôi có hai miếng vá. Nhiều cái hay không nhớ. Vì thế mà anh chị em mình nhớ được rằng là những lúc mình khỏe, những lúc mình khỏe, mình đừng bao giờ nghĩ rằng là tôi có thể làm được mọi sự, tôi không cần ai. Thường thì ta hay bị cái tâm lý là muốn độc quyền, muốn độc tôn, muốn độc trị, muốn mình phải làm hết mọi sự, muốn mình điều khiển hết mọi sự. Lúc mình khỏe ta hay có cái suy nghĩ như vậy, và hay cho rằng là không có mình thì là không ai có thể thay thế được. Không ai có thể thay thế được. Và ta cũng muốn là mọi cái phải nằm trong tầm kiểm soát của ta, đúng không? Cho nên lỡ mà có ai mà làm cái gì đó, mình hay bị sợ là bị lấn quyền, bị chiếm quyền, bị mất quyền, vì mình đang muốn toàn quyền. Cái người toàn quyền thì sợ người ta lấn quyền, người ta chiếm quyền, người ta lấy mất quyền của mình. Và cứ muốn rằng mình là phải độc tôn, độc trị, độc đáo, mới độc cái gì đó. Không cần có ai cả. Có người thì nói rằng là có người khác nó phiền để mình con làm được rồi. Thấy không? được, nếu mà một mình anh ở nhà anh ấy, thì anh muốn để điện thoại, muốn để sao thì để. Nhưng mà anh đến đây có người khác thì phải biết rằng là phải nghĩ đến người khác chứ. Anh không thể là anh đến đây bảo là tôi có điện thoại, tôi muốn để sao tôi để, chung tôi đeo kệ tôi, không phải, anh có quyền như thế. Anh phải biết nghĩ đến người khác nữa, anh biết nghĩ đến người khác nữa, đúng không ạ? Đấy, thế thì có những người á, mà họ sống, họ cứ muốn là sống một mình cho nó sướng, mà họ quên rằng lúc tối lửa tắt đèn thì sao? Thấy chưa, tối lửa tắt đèn thì sao? Nhưng lúc mình đau ốm bệnh tật thì sao? Lúc mình đang khỏe đó thì ai chả nói ngon được, ô tự tôi nấu ăn, tự tôi đi làm hết cho nên khỏe. Nhờ ai nó phiền, nhờ ai nó phiền. Ta thì dễ bị cái tâm lý đó là không muốn phiền ai và cũng không muốn ai phiền mình. Như vậy thì chẳng bao giờ ta bước vào thiên đàng được đâu. Vào thiên đàng phiền lắm. Nếu như vậy vào thiên đàng phiền lắm, vì vào thiên đàng là mình phải sống với người khác, và người khác sống với mình, mình sống với người và người sống với mình. Cho nên cái tâm lý của chúng ta là tôi không muốn phiền ai cả, và cũng đừng ai làm phiền tôi. Thưa anh chị em, có những lúc vì bác ái mà ta phải làm phiền người. Tôi biết nấu ăn đấy, nhưng mà tôi vẫn nhờ chị Thủy nấu. Chuyến công tác sắp tới nhờ chị nấu. Tôi có thể nấu hơn chị ấy, nhưng mà tôi vẫn nhờ chị ấy nấu để cho chị chia sẻ cái công việc này. Thế chưa? Chứ tại sao mình cứ nấu ăn là mình cứ phải nấu vì tôi nấu ngon nhất từ xưa đến giờ, là không ai qua mặt được tôi cả. Rồi lỡ mà hôm đó bà bị đau bụng mà không đi thì nhóm chúng tôi chết à? Phải không? Cho nên là đối với tôi mà đi sinh hoạt mà ai cứ muốn độc quyền tôi nói thôi, chắc không có chỗ cho chị ở đây đâu, không có chỗ anh chị ở, anh ở đây đâu mà độc quyền. Và chia sẻ cái công việc ra cho người khác thì chia sẻ ra, có thể nó không ngon bằng, có thể cô Thủy nó không ngon bằng tôi, nhưng mà lỡ mà nó tôi không đi được thì sao, phải không ạ? Mà có khi là hôm đó cháy gió trời trời đó làm sao mà cái miệng của nó nếm nó lỡ nó cũng không ngon thì sao, phải không? Chứ đâu phải là lúc nào tôi cũng làm là số một được đâu. Vì thế mà mình đôi khi mình phải chấp nhận là làm phiền người khác. Làm phiền người khác, vì khi mà tôi làm phiền người khác, tôi biết rằng đó là bác ái. Tôi biết rằng đó là bác ái. Mặc dù tôi làm cho nó nhanh hơn, tôi làm nhanh hơn, cắm hoa tôi cắm cái một, nhưng mà thôi không sao, em giúp tôi cắm hoa này, tôi đi quét nhà. À, thấy chưa? Tôi làm phiền hết á. Đó có phải làm phiền không? Làm phiền nó, nhưng mà nó cảm thấy là nó vui. Vì nó được chia sẻ. Ôm này cha nhờ tao cắm hoa đó mày. Thấy không? Thấy không? Nó cảm thấy nó vui. Cảm thấy nó vui. Mà dù tôi biết là nó cắm không được như ý tôi, mày cắm như là cắm củi. Nhưng mà thôi kệ nó, chỉ cho nó dần dần. Thấy không? Có những người á, là không muốn chỉ cho người khác làm gì, cứ để tôi làm. Vậy đó. Cắm hoa là xong rồi đi khác thì tao cắm cho nó nhanh rồi cắm chị ơi cắm này sao phiền quá để tao cắm cho mày, cứ hỏi cắm. Đây mày ra rồi em bỏ thùng rác cho tao học được mỗi cái em bỏ rác. Tôi gửi nó đến học rồi cắm hoa mà nó học được gì, bảo thế cha có chị chỉ con là cắt hoa cắm hoa, chị cắm và con đem hoa thừa bỏ thùng rác, học được bài học bỏ rác. Tao thấy rằng là có những người là không tin ai. Thấy không? Không có tin ai, chỉ có mình làm được thôi. Chứ giao cho ai là mình sợ, giao cho ai là sợ. Mà lỡ mà cứ giao nó đi, lỡ này thì nó hư, lỡ này thì sau nó làm khá hơn tí, có sao đâu. Tại sao không chia sẻ trách nhiệm cho nhau? Cái ông bại liệt đó, ông có đến được đâu? Phải có hai người khênh ông mới đến với Chúa Giêsu. Hãy tưởng tượng có lúc mình là người bại liệt đi. Thấy không nào? Lúc là người bại liệt đi thì có cần phải lựa là không, hai đứa này khanh tôi mới đi, thằng thấy này không cho không đi, có không? Không đi thì cứ làm như đó. Đó mà chọn cái lựa, lúc đó là ai lựa ai chọn? Người ta lựa, người ta chọn mình, nhưng mình hết quyền lựa chọn rồi. Hết quyền lựa chọn rồi. Thế không ạ? Vì có những đội bóng người là không còn quyền lựa chọn nữa, mà là phải nhờ cái đội nào nó thắng hay thua là nhờ nó thôi, chứ mình không còn quyền lựa chọn nữa rồi. giống như là Phêrô, Chúa nói lúc còn trẻ anh muốn đi đâu thì đi, nhưng mà lúc anh già rồi đó thì người ta thắt lưng người ta dắt anh đi đâu thì anh phải đi đấy thôi. Cho nên cũng có những lúc chúng ta thấy mình hết quyền lựa chọn, thì tập bây giờ bỏ cái quyền lựa chọn nó đi luôn đi, thấy không, cho nó sống thoải mái. Tại sao mình cứ thích phải độc tôn chi, thích độc quyền chi đó. Bây giờ lát nữa về có thể là anh này anh ấy làm cái việc này được, nhưng mà tôi vẫn nhờ anh kia phụ tay thêm tay. Quyền nó bảo cái chắc cái phải nhờ tùm lum làm, phải bảo không, chia nhau ra mà làm, chia nhau ra mà làm nó vui. Chứ để có làm cho nó xong vậy thì dễ, tao làm được chứ đâu cần mày. Tao làm được chứ đâu cần mày. Nhưng mà anh em mình chia nhau ra, mỗi người tay mỗi người chân. Đó, có việc đó mà chẳng phải làm gọi hai ba người bảo không, anh em làm với nhau cho nó vui, rồi chia nhau trách nhiệm ra. Dĩ nhiên là một người làm cũng xong, có khi đó là dễ, đúng không? Mình chỉ cân nghĩa với một mình nó thôi, bây giờ phải cân nghĩa với ba thằng, mà có khi ba thằng nó ba ý khác nhau, thấy không? Mà phải tập để mà làm việc chung được với nhau, tập phải làm việc chung được với nhau. Tại vì thế giới ngày hôm nay không ai là một hòn đảo, no one is an island, không ai là một hòn đảo cả, và cũng không ai là mình nói rằng là mình độc quyền về cái này, độc quyền với kia hoàn toàn được. Nếu có chỉ là một lĩnh vực nào đó thôi, nó gọi là chuyên môn hóa, chuyên môn hóa. Và trong cái chuyên môn hóa đó thì chúng ta phải một cái mắt xích cần đến nhau. Thí dụ chuyên môn hóa và này là chuyên môn là cánh gà, đúng không? Và này là chuyên môn về phao câu, thấy không? Rồi bà này chuyên môn về cổ này, và cánh cổ rau câu ở gì, phao câu. Ui, còn lắm chứ đâu phải đùa đâu, nói về đã muốn nước miếng rồi này chứ đừng có tưởng. Chứ không phải là chuyện rẻ rói gì đâu. Chúng ta mỗi người chuyên môn một cái. Nhưng mà nếu mà nói là ngày nào cũng ăn cổ thì chịu gì nổi, ngày nào cũng ăn cánh thì sao chịu nổi, mà nhất là ngày nào cũng phao câu thì lại sao có chịu được không con?
Dạ không.
Hả?
Dạ không chịu được.
Không chịu được. Cho nên là rõ ràng là ta cần có nhau, thấy chưa? Nhưng mặc dù chuyên môn hóa đó, nghề của tôi là nghề phao câu, cứ phao câu nào đưa đến tôi là ngon lành hết. Nghề tôi là nghề cổ, nào cổ nào mới đưa đây là xài được hết. Còn này là cánh, bao nhiêu là cánh nào tôi cũng chưa được hết. Thế thì chúng ta chuyên môn hóa, nhưng mà lại thành một cái tập đoàn, thấy không ạ? Tập đoàn nối kết với nhau, cửa hàng nó mới ngon. Chứ bây giờ mà cứ bán một thứ không, ta đến ăn hết cũng chán. Đây bạn có quyền lựa chọn 3 món, lên tới nữa 5 món, 10 món vân vân. Thì thưa anh chị em, ở ngoài cuộc sống trần gian đã như thế rồi, cái đời sống tâm linh của mình, đời sống thiêng linh mình rất cần có những người bên cạnh, thực sự cần lắm. Có lúc anh chị em thấy không, nó buồn rã rượi, nó buồn da diết, nó buồn buồn chết đi được, mà chỉ cần có một người nào đó đến mà nói chuyện được với bạn, đúng không? Một người nào đó mà đến bạn có thể kể chuyện được với họ, trời ơi ta đang buồn quá, mày quá mày đi uống cà phê với tao đi nha, chiều nay uống cà phê nha. Ừ, tự nhiên ra quán cà phê đó ngồi rồi anh em tự nhiên nói qua nói lại viên cái nỗi buồn mình nó như nó vơi đi, phải không? Nó vơi đi, hay là cái gánh nặng ấy, nó nhẹ bớt đi, gánh nặng nó nhẹ bớt đi. Cho nên là người nào mà khốn cho người nào mà trời con buồn quá mà con không có ai để mà tâm sự đó, trời con buồn quá không có ai để tâm sự, 2-3 giờ sáng nó còn nhắn tin. Con không biết tâm sự với ai cho nên con phải nhắn tin cho cha. Thế là nó nhắn lệnh thua rồi, nó nhắn mà cháy máy. Nhắn cháy máy, nhưng mà mình biết rằng cứ để cho họ nhắn, cứ để cho họ giải tỏa ra. Thế nếu mà không thì con viết email cho nó nhanh. Thế là con nói chuyện với cha mà không con cứ nhắn thì rồi, cứ nhắn thì nó mỏi tay chứ nó nói không mỏi miệng. Nhắn thì mỏi tay thì nó cũng đỡ đi hả, khi nó nhắn thì nó lòng nó bớt đi. Rồi nói là nói nhiều khi mình đâu chịu nổi, đâu chịu nổi thưa anh chị em. Mà đúng, rất cần có những cái người để mà người ta nghe câu chuyện của người khác. Cho nên là ở Việt Nam mình như thế, không biết đã làm chưa, chắc là phải nhờ đám gì đó phòng khám bệnh nó làm thêm một cái phòng gọi là phòng giải tỏa ức chế. Trong cái phòng giải tỏa ức chế đó đó, thí dụ bây giờ cô này cô ấy đang là tức với chồng cô ấy. Chồng tên gì? Tên Hùng hả? Cô ấy đang tức với chồng cô ấy. Bây giờ cô ấy muốn mà trả thù chồng cô ấy mà đâu có dám, về nhà nó đánh chết. Giọng chết thì cô mới đưa đến rồi đưa cho một tấm hình. Bây giờ vô rồi tôi mới vô vi tính rồi photo ra thành một tấm hình to. Thấy không? Rồi vô đó là cô ấy, mời cô vô phòng này, đây chồng cô đây, cô muốn làm gì cô làm. Thế là vô đó một mình may à, may à, ví dụ cô nhéo, cô đấm, cô đập, cô mời, cô cấu, cô cắn, hiểu, cô xé ra, cô xé ra, cô gầm gừ ra, nghe kinh lắm. Ừ, làm là nửa tiếng đồng hồ xong rồi xả hết ra rồi đó, ra trả tiền. Trả tiền, tôi gọi là phòng giải tỏa. Ừ, phòng giải tỏa ức chế trả tiền đó. Có những đứa mà nó vô nó mua cả chồng chén chồng bát, vô nó đập trang 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 vì nó tức ông chủ, nó rửa chén cho ông chủ, ông chủ chửi, ông chủ tiếc cái chén, ông mắng nó miệng vô, nó cứ dưới chén nó đập, chén là mua rẻ tiền thôi, đập cho tiêu to, vô đập đã nó hét nó khóc. Ừ, hoặc là có khi người ta bị thất tình chẳng hạn, thì người ta cho nó một cái người nộm mà người bơm đó, bơm hơi lên đó, thế nó vô anh ơi, nó cứ vô cái ôm thì nó khóc riết, nó giải tỏa ức chế nó. Thế thì cho mình thấy là tôi đề nghị là cái phòng khám ấy, nên mở thêm cái phòng giải tỏa ức chế đằng sau ấy, chỗ sau nhà đó, người ta đỡ ồn ào, người ta tưởng. Rồi tôi đến có những cái quán ăn, rồi tôi qua sang bên U Châu đi, tính tôi thì thích đi lang thang, cứ xách cái giỏ là đi vòng hết chỗ này đến chỗ kia, gầm trời góc bể nắng đi hết. Thì có một cái quán tôi thấy nó cứ choang 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 trước cửa, đĩa bát ném rầm rầm, nó sao quán này đánh nhau dữ rồi sao ai vô mà ăn. Thế mà thôi, nó lại không có la lối mà lấy xong nó lại cười gì đó về. Thế từ đến tôi mới quan sát thì tôi thấy sao nó kỳ vậy. Hoặc là quán đó là mình vô mình ăn á, là mình mua luôn đĩa, mua luôn chén, ăn xong rồi cái cầm ra ngoài cửa đập ram ram rầm hay đi về thay vì đi rửa. Nó thú vị cái đó, nó có cảm thấy nó xả được cái gì đó trong đời sống gia đình của nó. Đó, xa xa. Cho nên là tôi biết có một số tu sĩ là bị stress căng thẳng quá. Có những đứa tu mà họ xin lỗi, họ bỏ quần áo họ chạy rung 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 chẳng hạn, như vậy nó bị căng thẳng quá, bị điên. Rồi có những người thì tức là lúc nào cũng như là kiểu như bị quỷ ám, mà thì có quỷ nào ám đâu, thấy không? Có khi là bị ức chế quá, chứ không có quỷ nào cái quỷ ức chế đó. Bị ép quá mà, không? Không xả được, như cái phải vâng phục, vâng lời mà vâng lời tối mặt ra bị sự bất công đó, chẳng hạn. Thế thì rất cần có những người bên cạnh. Có những người nếu mà có người bên cạnh thì họ sẽ không như vậy đâu. Nhưng mà vì không có ai cho nên là họ mới xử một cách là quá đáng như vậy. Quá đáng như vậy. Vì tưởng là mình nhất. Đến lúc mà không được như mình nhất ấy, bị xử thì đâm ra lại thấy là mình bị sốc. Thấy không? Có vị bây giờ đang bị sốc nhưng mà rất tiếc là chưa có nhận ra, chưa nhận ra, mà chưa có ai có thể nói chuyện được. Đó, thì mình thấy được là Chúa có khi Chúa chữa chúng ta qua bàn tay của những người khác. Chúa không chữa trực tiếp, giống như bài tin mừng ngày hôm nay Chúa đâu chữa trực tiếp. Có thể Chúa trực tiếp trong bài tin mừng ngày hôm nay là con hãy an tâm, tội con đã được tha rồi. Nhưng mà có khi Chúa chữa một cái gián tiếp là nhờ bàn tay của người khác, nhờ sự hiện diện của người khác. Có khi chỉ một cú điện thoại, có khi chỉ một cái tin nhắn, có khi chỉ một cái email, có khi chỉ là một cuộc thăm viếng, có khi chỉ là một chầu cà phê, có khi chỉ là một buổi đi hát karaoke, cũng có khi như thế. Căng quá rồi mới cả nhóm mình đi hát karaoke, rồi tự nhiên lúc hát rồi nó quên hết mọi buồn phiền đi. Đó, rồi bắt đầu hát xong rồi thôi, có chuyện gì không kể nhau nghe. Hay kể nhau xong rồi nắm tay nhau cầu nguyện, chia sẻ cái nó vơi lắng đi. Cho nên thưa chị em, những lúc mà mình bị căng thẳng, những lúc mình đau bị mệt mỏi, những lúc mà mình bị sốc, đừng bao giờ gọi là nhốt mình lại. Ma quỷ lúc đó là nó muốn mình khóa cửa phòng lại, khóa cửa tâm hồn mình lại. nó chẳng muốn mình đến với Chúa, mà nó cũng chẳng mình muốn mình đến với ai cả. Và đó là hỏa ngục. Hỏa ngục là nơi mà chỉ có mình mà thôi. Hỏa ngục là Faustina được Chúa cho thị kiến về hỏa ngục ấy, thấy rằng nơi đó, đó chỉ có sự thù hằn, nơi đó không hề có một tí nào của tình yêu thương, không hề có một tí nào của lòng thương xót, mà nơi đó chỉ có hận thù, ghen ghét, ích kỷ nhỏ nhặt. Và mỗi người là một cái thế giới, không ai muốn quan tâm, không ai ngó ngàng gì đến ai cả. Chúa Giêsu nói với cái người bại liệt rằng: tội con hãy an tâm, tội con đã được tha rồi. Kỳ cục, thấy kỳ không? Kỳ không? Việc khi người bại liệt đến là muốn làm cái gì? Chữa bệnh gì? Bại liệt là cái gì? Là thân xác, là đứng dậy chứ. Đáng lẽ Chúa phải nói rằng: này con hãy đứng dậy. Đây lại bảo: tội con đã được tha rồi, hãy an tâm. Cho nên là những người Do Thái đó, những người đứng chung quanh đó, họ nghe thấy họ thấy kỳ quá, không được. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: này con cứ yên tâm, tội con được tha rồi. Này con cứ yên tâm, tội con đã được tha rồi. Tại sao vậy? Tại sao Đức Giêsu lại làm một cái việc mà mình thấy là nó hơi ngược đời như thế? Người ta đến người ta xin Chúa chữa lành bệnh bại liệt, thì lại nói với người bại liệt rằng: này con hãy an tâm, tội con đã được tha rồi. Mình thấy Chúa là bậc thầy trong chuyện chữa bệnh. Chúa là bậc thầy trong chuyện chữa bệnh. Thường là những ông thầy thuốc, mà thầy thuốc bây giờ tôi thấy những bác sĩ bây giờ gọi là đi khám bệnh, mình cứ gọi là đi khám bệnh, hay là mình gọi là đi khám bác sĩ. Nó sao kỳ thế, đi khám bác sĩ hả? Ai khám ai? Bác sĩ khám mình chứ, đó nghĩa là phải nói là đi bác sĩ khám, phải không? Mà nghe vậy nó không có xuôi tai. Mình nói đi khám bác sĩ, mày đâu đó? Con mới đi khám bác sĩ vậy. Bác sĩ nào? Bác sĩ Long. Bác sĩ nói sao? Bác sĩ khám xong bác bảo là con bị này bị kia. Ủa sao kỳ vậy? Cái tiếng Việt mình kia nó thành nó quen rồi, không? Cứ đi khám bác sĩ, mà thực sự là phải nói là đi để cho bác sĩ khám bệnh nhé, phải không? Hay là cùng là mình đi khám bệnh. Cứ đi khám bác sĩ thì hơi kỳ. Khám bệnh ở bác sĩ nào thì được, đúng không ạ? Thì bây giờ mình thấy là bác sĩ có khám gì đâu, đúng không? Đáng lẽ đến thì người ta phải nhìn cái mặt coi làm sao, đúng không ạ? Nhìn cái mặt người bệnh gọi là diện trần, rồi nhìn mặt coi, rồi hỏi thăm coi sao, như nào, thế này thế kia, để cho người ta có một cái mối tương quan với bác sĩ đã. Rồi khi người ta có mối tương quan giao hảo với bác sĩ tốt cái đã, thì người ta mới dám nói ra cái của người ta như thế nào, rồi mới hiểu được người ta, rồi mới bắt đầu chẩn bệnh, rồi mới bắt đầu cho thuốc. Còn đây vô sao đau gì? Dạ thưa bác sĩ, nhức đầu. Gì nữa? Dạ thưa đau bụng. Gì nữa? Đau lưng. Nhức đầu, đau bụng, đau lưng, rồi đầy thuốc ra hết. Trời ơi, ai khám ai? Bạn thấy không? Đáng lẽ là phải coi tôi bệnh gì. Đây là cái triệu chứng như thế này thì nó là nguyên nhân ở cái nào? Cũng nhức đầu, mà cứ nhức đầu là cứ đưa thuốc nhức đầu hết không? Không được. Nhức đầu nó phải hỏi có là nó phải nói chuyện với người bệnh để tìm có cái nguyên nhân cái nhức đầu là như thế nào. Tôi mắt thấy mắt chị nó hơi lờ đờ, chắc mất ngủ phải không? Tôi thấy chị hơi vàng da, thế này thế phải không? Rồi cũng cái đau bụng ấy là nó có nhiều nguyên nhân, phải không? Tôi vậy đến cứ nghe sao bệnh gì, đau răng cho thuốc đau răng, vậy gì đau chân cho thuốc đau chân, còn chân trái chân phải quầy thỏi. Rồi ta mới thấy quên hỏi, cho nên mới có chuyện là người ta đau chân trái cắt chân phải, đau chân trái cắt chân phải. Rồi thận người ta không có bị sao cả, đi khám bệnh người ta chỉ là đau thôi, thấy không? Đau lưng bảo là khám là đau thận, và kết luận là thận hư, cắt luôn hai giá thận của người ta. Đó, tội nghiệp với cô đó, mới mấy tuổi mà cắt mất hai cái thận của ta rồi. Rồi cái chị kia thì đau ruột thừa, đi cấp cứu. Lúc mà ruột thừa thì không cắt, xơi luôn cái buồng trứng cắt sạch. Thì hỏi sao, bảo là tôi khám rồi thấy u nang buồng trứng. Trời ơi, thì nếu mà tại u nang buồng trứng thì phải báo cho người ta biết là chị như vậy đó, rồi bệnh như vậy đó rồi sao chứ. Ta chẳng biết đất giáp thì cắt sạch. Thì mình thấy rằng là ở bên nước ngoài, như là bên Âu Châu chẳng hạn, thì người ta cho phép là một bác sĩ trong một ngày chỉ được khám bệnh là bao nhiêu bệnh nhân nữa mà thôi. Tại vì quá tải là sức tập trung của mình không còn nữa. Và mỗi người một ca bệnh nó vô lại phải nửa tiếng ấy chứ. Nó phải hỏi han thế nào, rồi như thế nào, rồi mới tìm ra nguyên nhân để có cái thuốc nó như thế nào. Rồi lần sau đến lại phải hỏi lại coi là trong thời gian nó uống thuốc ra làm sao, như nào chứ. Tái khám mà, đi tái khám mà hỏi uống hết thuốc chưa, hết rồi, khỏi không, không khỏi cho tiếp. Chưa kể là trường hợp còn nuôi bệnh, đáng lẽ là cho cái liều này là uống một lần là nó hết, nhưng mà cho vậy thì nó không đến nữa, không đi nữa thì không có tiền, nên cho nó nửa liều thôi, rồi sau cho nó một phần tư liều thôi, phải đến ba lần mới hết, trong khi đúng là chỉ có một lần là hết rồi, thấy không ạ? Thế thì mình thấy rằng Đức Giêsu là một bậc thầy trong chuyện chữa bệnh này. Con hãy an tâm, đầu tiên là phải cho lòng người ta được cái an tâm cái đã. Bệnh là người ta đang, người đang bệnh là người mà tâm nó không có an, tôi gọi là tâm bệnh. Tại vì lúc nào thể xác và tinh thần nó cũng ảnh hưởng trên nhau, đúng không ạ? Khi mà bạn lo lắng thì bạn mất ngủ, thấy không? Thế ra con không ngủ được, con không ngủ được là vì lý do gì? Thế không phải là con đang có chuyện lo lắng vì chồng con nó đi giờ này nó chưa về, con sợ nó đi với con kia. Thôi con ngủ đi, bà cứ bảo nó con cứ ngủ đi, nó ngủ được không? Không ngủ được. Thôi đây này, tao cho mày nói chuyện với chồng mày, chồng mày đang ngủ nói chuyện với tao đây này nhá. Đây em, anh đang nói chuyện với cha đây, em ngủ trước đi. Thế là ngủ được không? Đấy, có cần thuốc men gì đâu, ngủ ngon luôn. Chứ đi với ai chứ, đi với cha là đi sao mai con cho đi. Nó đang làm gì? Đang đọc 50 kinh với tao đây. Úi trời ơi. Thì mình thấy rằng là lúc nào cái tinh thần và thể xác luôn ảnh hưởng đến nhau, luôn ảnh hưởng đến nhau. Có những người đau bao tử, cứ cho thuốc đau bao tử hết không? Không hết. Tại vì đau bao tử là bởi vì người ta đang có lo lắng cái gì đấy, nó suy nhược cái gì đó mà chưa giải quyết được. Cho nên là khi mà bạn lo lắng, bạn suy nhược gì đó mà bước vào bàn ăn của bạn, thì cái bao tử nó tiết ra cái chất axit nhiều. Tiết axit nhiều rồi nó sẽ nạo cái thành bao tử của bạn, thấy không? Mà bạn lại ăn ít nữa thì nó càng axit nó càng nạo nhiều, cho nó cồn cào. Cho nên bạn cứ đau bao tử, mà cứ cho uống thuốc đau bao tử thì bao giờ cho hết. Chữa cái bệnh tận gốc là có cái gốc của nó nằm ở chỗ nào, là cái tinh thần đang bị ảnh hưởng sao, đúng không ạ? Đấy, hoặc là bạn ăn không tiêu chẳng hạn, bởi vì bạn đang bị cái cục tức. Cái cục tức nó làm cho mình ăn không tiêu. Tức ai à, đó, sáng giờ mình bị cái gì đó, bị bà chủ bá la, hay là bị ông chồng ông mắng, hoặc là bị ông cha xứ ông ấy quạt trong một trận nhà thờ chẳng hạn, tức quá mà về nhà mà rước lễ xong mà còn chưa tiêu nữa, thấy không? Chúa không tiêu nổi trong mình, nhưng mà tại vì nó cục tức quá. Thế thì mình thấy rằng là khi mình chữa bệnh á, thì người ta phải kết hợp cả hai, cả về mặt tâm lý nữa, với mặt về mặt thể lý nữa. Tâm lý và thể lý nó ảnh hưởng trên nhau rất là nhiều. Mà đa số bây giờ có khi những bác sĩ học vội quá, cho nên đâu có chú trọng đến vấn đề tâm lý đâu. Rồi lâm sàng phải đi thực nghiệm nhiều chứ, học phải ít nhất là 10 cho đến 15 năm thì mới ra bác sĩ, chứ còn học có 5-6 năm rồi ra bác sĩ sao nổi. Rồi lại đang là y sĩ rồi thì học gì, học chuyên tu gì đó, rồi bổ túc để lên bác sĩ thì chết thôi. Đâu học bổ túc mà lên bác sĩ, thấy không ạ? Học thêm mấy cái nữa để lên bác sĩ chẳng hạn, không có. Vì vậy mà khi mình chữa bệnh cho người ta thì phải để ý đến cái mặt về tâm lý của người ta nhiều. Cũng thế, khi mà ra giảng cho anh chị em. Cái nghệ thuật mà giảng thuyết chẳng hạn thì không phải là mình chỉ nói đến chuyện tâm linh, nhưng mà đừng quên vấn đề tâm lý. Vì cái khả năng mà tập trung của người ta đó, khả năng tập trung của người ta đó, chỉ đạt cái mức độ cao nhất ở trong vòng 10 đến 15 phút là cao nhất, là khả năng tập trung để mà nghe. Còn ngoài ra là nó không còn khả năng nữa, ngủ hết. Cho nên là chịu khó phải nhìn người ta con mắt nó có lờ đờ hay không. Mắt lờ đờ mà mình cứ giảng thao thao bất tuyệt như vậy thì chỉ có giảng cho rồi với mũi nó nghe thôi, đúng không ạ? Chứ còn người ta là chịu không có nổi nữa. Rồi thứ hai nữa là khi mình nói chuyện như vậy phải có gọi là eye contact, là phải nhìn vào cái mắt của người ta nữa. Bây giờ nếu mà mình cứ cầm tờ giấy A4 mình đọc hết trang này đến trang kia, mắt mình cứ nhìn vào tờ giấy thì còn biết là người giáo dân người ta đang nhìn ai nữa bây giờ, thế không ạ? Người ta đang cần nhìn vào ánh mắt của mình phải nhìn vào ánh mắt người ta để biết rằng nó có hiểu hay không chứ. Thế thì ngồi cứ ngơ ngơ đây thì lo mà hạ thấp xuống tí nữa đi. Chứ mình cứ nói chuyện trên trời cao cao nhưng mà nó chịu đâu có nói. Chuyện thần học với là chuyện triết học với cái gì đó cao quá, thế không? Mà Đức Giêsu ta thấy rằng là Ngài luôn luôn là nói chuyện rất là đời thường. Nước trời giống như là hạt cải, rồi cây cải, rồi thì chim trời, rồi thì hoa đồng nội, rồi thì lưới, chả có cái gì cao siêu cả, đúng không ạ? Lửa rồi nước rồi khói rồi mây rồi gì đó, những cái mà mình nhìn thấy được, sờ thấy được, nghe thấy được. Thế thì cái gì đó cũng cần cái lĩnh vực gọi là tâm lý ở trong đó. Tâm lý trong đó thì thấy mà người ta căng quá thì mình phải có những câu chuyện hay bài hát để làm cho người ta nó vui lên. Khi mà ta vui, người ta không căng thẳng nữa thì người ta lại dễ nghe. Còn lúc nào cũng gồng lên thôi, không nghe không vô nữa. Thế không? Bạn thấy gồng lên, phụ im, mở mắt ra, mở đâu nổi thì mở tí nó gật, mở tí nó gật. Nhất trí, chả nói gì còn nhất trí hết. Gật hết. Vậy thì Đức Giêsu đến thì Ngài nói với cái người bại liệt đó là hãy an tâm. Đầu tiên là phải trấn an người ta cái đã. Bệnh tức là người ta đang lo lắng, bệnh tức là người ta tâm người ta không có an rồi. Tâm không có an rồi, tôi đau đớn như vậy không biết là bệnh tôi là bệnh gì đây, không biết là thời kỳ thứ mấy đây rồi cái đứa kia. Thấy không? Đấy, cho nên là mới có cái chuyện là hai người bệnh ấy mà bác sĩ đưa cái toa, đưa cái kết quả đó. Đưa cho cô y tá, mà cô y tá thì cầm lộn. Một cái thì đưa cho canh thời kỳ thứ ba, nói rằng gia đình cho về ăn uống gì đi. Thế là biết là ăn uống gì thoải mái, thế là không kiên cữ gì nữa là biết đi đâu rồi. Thế không ạ? Rồi một đàn thì nói là không có sao đâu cả, không? Chỉ nghỉ ngơi tính dưỡng vài ngày là hết. Thế thì đáng lẽ là phải đưa cái có cho người bệnh nhẹ là không sao cả, nghỉ tính dưỡng là hết cho cái ông nhức đầu. Thì bà này bà đưa lộn là đưa cái giấy là cho về ăn uống đi, đưa cho người nhức đầu. Còn đưa cái là không có chuyện gì cả, cứ nghỉ tình dưỡng ít bữa là khỏi, cho người thời kỳ thứ ba. Thì người thời kỳ thứ ba về, ô em à, bác sĩ đưa nè, nghỉ ngơi tình dưỡng mấy ngày là mình khỏe rồi. Thế là vợ chồng mình ngon rồi, thế là hai vợ chồng cứ vui vẻ, nghỉ ngơi tình dưỡng ít ngày là khỏe. Thế là cái tinh thần nó phấn khởi, ông vi trùng nó không còn cái môi trường cái chín nó tấn công nữa thì ông ấy cứ khỏe dần lên, khỏe dần lên. Còn cái bà này kia nhức đầu về chỗ ăn uống gì đi. Mẹ thôi rồi đi xích dầu, rồi đi phó linh hồn, rồi đi đặt cỗ gì đó, đặt nghĩa trang, đặt cỗ, đặt hết mọi sự ăn uống ra. Thế là nó cứ vậy, nó như lại nó sửu xuống là bây giờ là đi luôn. Đấy. Rồi xin kim tĩnh, làm gì chút cái thứ coi như xong rồi. Chia tài sản nữa, mấy cái bà này mình chắc có kinh nghiệm lắm mà chưa. Thế mày. Hả?
Mất cô
mà. Rồi sao?
Vì thật đưa lộn không biết.
Có đưa lộn giấy không?
Đi qua Mỹ rồi về đây
chết. Thì nói mình thấy là khi mà người ta bệnh, khi người ta bệnh thì cái điều đầu tiên của chúng ta là trấn an cho người ta đã. Hãy an tâm, hãy an tâm, đúng không? Rồi tội con đã được tha rồi. Đức Giêsu không phải là chỉ chữa cái bệnh thân xác, nhưng mà Ngài chữa là chữa bệnh tâm hồn, bệnh tâm linh. cái liệt lào về thân xác, chết rồi rồi cũng hết. Nhưng mà nếu mà cái liệt lào về tâm linh này mà không chữa thì nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống đời đời. Một cái chỉ là đời tạm, nắm không ạ? Còn cái là đời đời. Thì Chúa Giêsu phải cứu chữa, là cứu chữa cái phần đời đời này, cho người ta thấy được là đó mới là cái điều quan trọng hơn cả. Vì có thể họ tin đấy, nhưng mà họ khi họ đưa đến cho Đức Giêsu chữa thì họ chỉ nhằm một cái chuyện duy nhất là chữa cho nó khỏi liệt, nó đi về rồi sao, nó muốn đánh bài thì kệ nó, nó muốn đi nhậu thì kệ nó, có khi nó muốn gái gú thì cũng kệ nó, miễn sao nó khỏi liệt thôi đã. Nên đôi khi ta chỉ chú ý đến cái bề ngoài, chú ý đến cái mặt thân xác, chú ý đến cái giá trị đời này, đời tạm này, mà người ta thích cái đó hơn, ta khoái dừng lại cái đó hơn. Cho nên là anh chị em thấy không, chỗ nào mà có chữa bệnh mà khỏi về thân xác là người ta đi đồng ấy. Bây giờ báo mới đăng cái chùa nào, cái am nào đó mà bảo chữa bệnh biếu biết gì đó, cứ chẳng có bằng cấp gì cả, xong rồi cứ lấy nhang khấn vái xong rồi khua mấy cái, xong rồi lấy làm rạch ra, mủ miết có chảy hết ra, rạch hết ra, xong rồi bắt đầu đi lấy cái nước thải gì đó rửa, xong rồi lấy lá bùa dán vô. Thôi chết, mà người ta đến đông, đến đông thì chắc người ta chỉ dừng lại cái cạnh bên ngoài thôi. Rồi cuối cùng sở y tế đến bảo cái này là không được phép, là không có khoa học tí nào cả, là mất vệ sinh, nguy hiểm vô cùng. Nhưng mà người dân mà cứ nghe đồn đâu mà cứ chữa được bệnh thân xác là họ đi liền, thân xác đi liền. Mà căn bệnh tâm hồn, cái liệt lào về tâm hồn nhiều lắm mà ai cũng có thể bị, thì họ lại chẳng để ý đến. Có khi liệt lào 20 năm rồi, bao nhiêu năm rồi? Hả? 27 năm chưa sinh cột. Mới sinh. Mới sinh 8 này, lên đây chia sẻ được không? Đây, đúng rồi, đây bắt được ông liệt lào tâm hồn đây rồi đấy, thấy chưa? Ngay chóc cho chàng phá tay đi chị em. Đấy, thấy chưa? Rồi. Anh tên gì?
Dạ, con là Đa Minh Trần Đình Trung ạ.
Tôi Trần Đình Long, anh Trần Đình Trung. Rồi, bao nhiêu tuổi?
Dạ, hôm nay con 51.
Mà tôi 58, hơn anh 7 tuổi rồi. Dạ. Rồi, anh Trần Đình Trung, anh ở đâu?
Dạ, con ở bên Gò Vấp ạ.
Gò Vấp, anh làm nghề gì?
Dạ, con làm bên là giết mổ gia cầm.
Giết mổ
dạ.
Gia cầm.
Dạ.
Xin chóc gà thì giết sạch
dạ,
phải không?
Dạ.
Rồi. Rồi bây giờ anh kể cho mọi người nghe, hoàn toàn là tôi không biết gì cả, nhưng mà Chúa soi sáng sao tôi chỉ đúng anh, tôi biết đâu. Rồi anh kể cho nghe, anh bị bài liệt tâm hồn là bao nhiêu năm?
Từ khi mà con có đứa con gái đầu lòng là sinh năm 82, thì từ đó đi con cũng ăn nhậu rồi, con cũng quên Chúa luôn. Từ đó đi là con tối ngày chỉ ăn nhậu, đi chơi ăn nhậu, không có làm gì. Sau thời gian... tới ngày 27 năm con gái con được 27 năm, thì hôm đó con nghe ở bên Gò Vấp là trạc chiến tà bao á có về, thì bảo con bảo là đi sang gặp trạc chiến. Thì lúc đầu con bảo là không có gặp ai hết, tôi có tội gì đâu phải đi kiếm, phải gặp cha cụ gì nó mệt, con tính con bỏ đi nhậu tiếp. Nhưng hồi sau đó con lên trên lầu với là con lại phải sao con có cái gì đó, thế con mới đi tắm rửa, con mặc quần áo, thì con bảo vợ con thôi giờ tôi chở cô đi sang gặp cha chiến. Thì con vừa mới sang, con vừa mới lên trên lầu thôi, thì cha chiến gặp con bảo ông này con chỉ bảo cho ông biết là ông đã được ơn rồi đấy, ông đã được ơn rồi đấy. Là thì cha ơn gì ạ? Ơn là Chúa kêu ông lại đây đấy, ông chứ Chúa ông không kêu ông là ông không bao giờ ông lại, tôi biết ông đang chống, ông không muốn lại tôi, ông đã không gặp tôi. Thì cha nói phải nói là tự nhiên người con lặng chân, đúng thật là từ đó đi là cha giải tội cho con, từ đó đi đến giờ là con không có xa ngã nữa, và cứ từ đó tới giờ.
Vậy là 27 năm, anh là người bại liệt 27 năm. Và ai là người nói anh đến? Vợ anh hay ai?
Dạ vợ con.
Chúng ta thấy vẫn cần có một người, thế mà 27 năm mà nếu mà không có một người đưa đến thì anh vẫn cứ nằm bại liệt như vậy 27 năm, và có thể là tới 37 năm hoặc 47 năm. Vậy là anh quay trở về là cách đây được bao nhiêu năm rồi? Quay về với Chúa được mấy năm rồi?
gần 10 năm.
Gần 10 năm rồi. Rồi anh biết đến lòng thương xót Chúa từ bao giờ như thế nào?
Con chỉ có nghe thôi, nghe thôi, nhưng mà con có đến nhà thờ Chí Hòa một lần. Thì những người ở giáo xứ Hạng Tây có đi về, người ta cũng có kể con nghe vậy. Con có đến một lần, đến rồi con cũng nghe cha giảng, mà cũng có dự một lần rồi. Mà cái con thì nói chung là cái bận về vấn đề buôn bán ấy, không có thời gian để con đi được. Nhưng mà con thì cái là bây giờ là lễ lạy hay bất cứ gì là kể như là con cũng có mặt hết, không có bỏ một ngày nào hết, cầu nguyện thường xuyên. Chỗ nào mà linh thiêng là có mặt con đến, con đi.
Rồi, cảm ơn anh Trung. Mà chúng ta thấy đó rõ ràng, tôi biết anh đâu.
Cái ca là hôm nay vợ chồng con là nhờ anh Trung á, là đến để xin cha là đưa con gái của con á, nó bị tiểu đường giai đoạn thứ ba ấy cha. Mà nó có thai 24 tuần rưỡi. Thì con bữa anh Trung cũng kỳ tình xuống nhà con anh Trung anh cầu nguyện dùng cho con em, với em buồn quá không biết sao anh ơi, nó đi về nó khóc không à. Thì con nói với anh vậy, anh nói con là thôi để tôi nhắn với Sa Long thì cha giúp cho, cho cầu nguyện cho. Thì con biết kêu con đó là con vô con gặp bác Trung đi. Bác Trung nói là bác Trung nhắn tin cho Sa Long để cầu nguyện cho con. Thì anh Trung nói với cái lòng thương xót Chúa, đến 3 giờ chiều nói là con phải làm đúng 9 ngày. Tới giờ đó con không đọc được nhiều, con đọc lại máu và nước đã tuôn trào thì thấy thân Chúa Giêsu. Thì suối thác ngồi vào lòng thương xót Chúa, con tín thác vào Chúa. Thì nói với con vậy, thì chồng con ấy bảo thôi thì mày đi ra Fatima khấn cho con. Rồi con bữa đấy con cũng ra nhà thờ lòng Chúa thương xót, con là con chim của cha Trung, hiện giờ ngài đang ở giáo xứ này này, con định con ra gặp cha, nhưng mà bữa đấy cha đi vắng để con lại vào chỗ xin lễ rồi con về, con bảo con cầu nguyện đấy ở cho lòng thương xót Chúa thôi. Mà về con ở bệnh viện gia đình nó cho thuốc để về chích á, thì đi mua khắp nơi không có cha. Con buồn con về con nói chung à, em đi mua mà không có, mà chồng em đi bệnh viện lớn với lại tất cả các nhà thuốc lớn cũng không có đâu. Các anh Trung bảo thôi không sao đâu chị, để em nhắn với cha ngài cầu nguyện cho là con chị gặp thầy gặp thuốc là không có bị như bệnh gì nữa đâu. Mà nếu chú gặp con trước đó, là chú nói với con là con lên ngừa để cho có thai. Vì một đứa là đứa em của con bé này là cách đây là năm thìn là cháu cũng còn có bao nhiêu ngày nữa đâu, mấy 20 mấy ngày nữa xanh là cháu cũng chết. Rồi giờ này đến đứa này nữa nên thành thử ra là con cũng buồn lắm. Thực sự là hôm nay là anh Trung anh điện cho con là nói là đưa con đến đây gặp cha để cha đặt tay cầu nguyện cho cháu đó. Nhưng mà con nói cháu nó không đi.
Xong rồi.
Con...
Rồi, rồi. Bây giờ chúng ta thấy là người ta đưa những người bệnh đó đến cho Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu là người cứu chữa. Chúng tôi chỉ là người khinh người đó, chúng tôi chỉ là người đưa đường, tôi chỉ là người dẫn lối. Còn chính Chúa mới là người trực tiếp chữa lành nha. Mà chắc chắn Chúa chữa lành. Mà Chúa chữa lành cái điều quan trọng hơn hết đó là con hãy an tâm, tội con đã được tha rồi. Tôi thấy Chúa đặt ưu tiên cái chuyện đó. Vậy mà khi chị em mình có người nhà ốm đau bệnh tật, dĩ nhiên có bệnh thì mình bái tứ phương. Nhưng mà hãy nhớ một điều quan trọng đó là chỉ có Chúa mới là người chữa lành. Đừng bao giờ chúng ta để bị ảnh hưởng bởi một cái tin tức gì đó là mình bị hiểu lầm hay là không có hiểu cho đúng, mình nói người này thì chữa lành, người kia chữa lành. Không, Chúa mới là người chữa lành. Sự sống, sự chết của chúng ta là hoàn toàn nằm trong tay Chúa. Không một ai có quyền năng nào trên sự sống, sự chết của chúng ta hết, trên sự sống, sự chết của người nào khác hết. Người nào mà nói rằng tôi chữa được người này khỏi bệnh, người này nói rằng tôi cho mai 2 ngày nữa là người đó chết, là người đó vượt quyền của Thiên Chúa mất rồi. Nói rằng về đi 2 ngày chết, có chết không? Chúng 2 năm nữa đây, thấy chưa? Rồi nói là không sao đâu, cứ về đi, mai lăn ra chết đây, thấy không ạ? Thế thì chúng ta nhớ một điều rằng ai mà cứ nói rằng nói như gọi là nói như thánh, gọi là này là về 3 ngày nữa là chết, người này là về 5 năm nữa chưa chết, đó là mình lộng quyền,
lộng quyền, mà cái đó mới gọi là nói phạm thượng đấy. Ở đây người ta bảo người ta nói Chúa Giêsu là ông này nó phạm thượng, ông có quyền gì mà ông có quyền tha tội, vì họ không nhận Chúa là Chúa. Cho nên họ bảo Chúa là người phạm thượng, còn chính chúng ta là người phạm thượng khi mình cho rằng mình có cái quyền trên người khác, quyền chữa lành, quyền cho sự sống sự chết trên người khác, đó là phạm thượng. Vì sự sống sự chết, mọi sự chúng ta đều nằm trong bàn tay của Chúa hết. Cho nên đến cầu nguyện thì cứ cầu nguyện nhưng mà với một niềm phó thác nơi Chúa. Sự gì Chúa cho xảy đến, xin cho con biết đón nhận, chứ đừng có phải chữa cho bằng được rồi không được. Đó là rất nhiều người đã đem Chúa ném ra ngoài đường, Phật cũng cho xuống đất, thánh thần là cũng quăng ngoài từ giờ ngoài sông mương hết, vì bảo rằng cầu không được, cầu xong về nhà nó chết, về nhà nó bệnh nặng hơn, đó là bệnh, đó là gọi là phạm thượng, là ở chỗ đó đó. Phạm thượng vì mình nghĩ rằng mình có quyền điều khiển Chúa, mình bắt Chúa phải chữa là Chúa phải chữa, mình bắt Chúa phải ra tay là Chúa phải ra tay. Không, Chúa không có để cho ai điều khiển Chúa được hết, ai làm cố vấn cho người, không có ai hết. Vì thế mà chúng ta đến với một niềm tín thác, chứ không phải đến mà điều khiển hay ra lệnh Chúa. Có người bảo thưa cha, hoa về đã đủ chưa, mua chục hoa mà chưa đủ, thêm chục hoa nữa rồi thêm chục nhang đèn nữa, bảo cả rổ hoa này cả chợ hoa này không nghĩa lý gì hết. Mà không có hoa nào Chúa cũng chữa, vì Chúa chữa không phải, Chúa không phải là người mà mình hối lỗ đưa hoa đưa nến để mà khấn rồi Chúa phải ra tay không có lấy về, có thế không ạ? Có hay không có đối với Chúa không quan trọng, cái lòng thành của mình và niềm tín thác của mình đặt ở trong tay của Chúa, nhớ không? Rồi con cứ ra về bình an. Chúa nói với con là con hãy an tâm. Nói với những người mà đi cầu khấn cho những người bệnh là con hãy an tâm. Có khi người bệnh họ còn an tâm hơn cái người đi cầu. Có khi người bệnh họ an tâm, thôi con không sao đâu mẹ ơi, mẹ không con không sao đâu, con chịu được. Con nó đau khổ lắm, con nó giết mất rồi. Con nó bảo mẹ ơi con đâu sao đâu, nó chịu được mà. Nào rồi cái người nào đó, người nhà của cái anh kia là ai? Rồi anh lên đây. Rồi mấy lên đây. Rồi anh tên gì, anh ở đâu đến? Chia sẻ cho mọi người.
Con ngoài Thanh Hóa, con tên Nhuận ngoài Thanh Hóa, vào đây cái mạnh của con.
Nói to đi, ngồi mà nói thì không nghe được cái chữ gì cả. Nào nói chậm chậm lại.
Con ngoài Thanh Hóa.
Con tên gì?
Con tên Nhuận.
Nhuận ở đâu?
Con ngoài Thanh Hóa.
Ừ rồi sao?
Con vô đây, người ta nói là vô đến nhà thờ đi hỏi đây là bạn như con là khối được, con mang con vô đây chữa bệnh.
Ai?
Con nói chung là nghe tin đồn nữa thôi.
Mà đưa ai thì?
À cái thằng con của con.
Con là con tên là gì?
Tên là Tường.
Tường bao nhiêu tuổi?
16 tuổi nha.
Nó bị bệnh gì?
Thì bệnh ung thư xương đùi.
Ung thư xương đùi. Rồi giờ mục đích là anh đưa cháu đến đây để làm gì?
Xin cha là chữa bệnh cho cháu.
Anh thấy không? Tôi thấy tôi vừa mới nói xong đã lại không có hiểu cho đúng rồi. Tôi hỏi lại này, anh đến đây để xin ai chữa bệnh cho cháu?
Xin được Chúa Giêsu.
Xin Chúa chữa bệnh cho cháu, chứ không phải là xin cha chữa bệnh cho cháu. Không có cha nào chữa bệnh được hết, nhớ không? Đừng bao giờ để cho mình bị cái hiểu lầm là cha này, sơ này, hay là sư này, hay là thầy này, hay là bà này, hay là thậm chí mà có một cái đứa bé nào đó, nhớ không? Nó có mấy tuổi? 9 tuổi. Rồi tự nhiên để cái nó bà mẹ và ấy khoe mọi người là cháu này nó có được quyền chữa bệnh, với là nó đặt tay lên ai nó xoa xoa nó bóp bóp gì là khỏi bệnh, với là mấy người đến rồi thấy nó xoa xoa bóp bóp được khỏi, thế là đồn nhau kéo đến ào ào. Thế không? Bệnh bạ không thể nào tưởng tượng được, chúng ta dễ bị mê tín là như vậy. Mà đúng là có bệnh thì bái tứ phương, nhưng mà cũng phải có lý trí để biết chứ, thằng bé nó 9 tuổi mà quyền năng ở đâu, ai giao cho nó mà nó chữa bệnh. Nó thấy vậy nó phấn khởi quá, nó cứ hoa tay múa chân làm người ta cứ tưởng thật. Thế là một đồn năm, năm đồn mười cứ đồn. Anh này cũng vậy, cứ tội nghe đồn. Đừng bao giờ nghe đồn, đó là lòng tin của mình thôi. Đừng bao giờ nghe đồn, nhớ không? Đồn là nó tam sao thất bổ, nó không đúng đâu, nguy hiểm vô cùng. Chớ mà nghe đồn, nhớ anh chị em mình tập đó cũng vậy. Thứ nhất đừng nghe đồn, và cũng đừng có đi đồn. Mình có cái hại cái tội như vậy, mình nghe đồn rồi lại đi đồn. thế không? Nghe đồn nó không đúng rồi lại đi đồn lại càng không đúng hơn. Cứ như thế gọi là tam sao thất bổn. Con nhớ một chuyện, đừng bao giờ nghe đồn. Thứ hai là hãy biết rằng chỉ có Chúa mới là người chữa bệnh, chữa lành, nhớ không? Thứ ba là Chúa chữa lành là chữa lành bệnh tâm hồn trước. Chúa nói với con này, Chúa nói với con là con hãy an tâm. Chúa nói với con ngày hôm nay á, rồi nói với con của con là hãy an tâm, nhớ không con? Con thấy mặt của con nó còn an tâm hơn con, thấy chưa? Con lo lắng nhiều vì tình thương, đây là người bố đương nhiên là lo lắng cho con mình. Chúa thấy tấm lòng của con, Chúa thấy rằng lòng tin của con lặn lội, con đưa từ Bắc vào trong đây đứa con của mình, từ Thanh Hóa vào đây, Chúa thấy tấm lòng của con. Chúa nói là con hãy an tâm, Chúa biết là Chúa sẽ phải làm gì cho thằng con của con, nha. Chúa biết Chúa sẽ phải làm gì, ta không biết được, cũng chẳng ai biết được, chỉ có Chúa biết. Cho nên là việc của con là lạy Chúa Giêsu.
Con tin thác vào Chúa.
Thì mình có nói lạy Chúa Giêsu.
Con tin thác vào Chúa.
Lần thứ hai.
Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa.
Con nói như vậy về con an tâm, đưa con của con về. Chúa muốn để cho nó khỏe cũng hallelujah.
Chúa
để cho nó bệnh cũng
tạ ơn Chúa.
Rồi, thấy chưa? Thấy chưa? Rồi, chú an tâm dạy con nhé. Rồi, đấy, nó cười đi rồi, thấy chưa? Mặt tươi tỉnh hơn rồi phải không? Đấy, chứ nãy giờ lên chú mặt lo lắng buồn phiền, bây giờ vui vẻ rồi, tạ ơn Chúa. Thấy chưa? Con là người được Chúa chữa lành trước khi con của con á. Thì Chúa chữa cái bệnh lo lắng của con và cho con thêm lòng tin, lòng cậy và phó thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Đọc lại.
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.
Tín thác.
Tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.
Rồi, hallelujah. Mình ta thấy là nếu mình không nắm vững, nếu mình không nắm vững như vậy thì đạo mình dễ bị rối. Thấy không? Này, chỗ nào ông nào cũng nói đây chữa bệnh rồi ngâm nước nóng rồi đọc kinh, ngâm nước vương nguội đọc kinh, ngâm nước muối đọc kinh, đủ thứ hết. Cứ ngâm, chỉ có ngâm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa đủ rồi. Có mấy kinh sinh nghĩ bụng rằng ông này nói phạm thượng, nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Nhớ nha, mình nghĩ xấu cho người khác, người ta không biết nhưng mà ai biết?
Chúa
biết. Trên bìa có dám nghĩ xấu cho ai nữa không? Chúa sẽ hỏi mỗi người chúng ta: sao con lại nghĩ xấu cho người ấy như vậy? Sao con lại nghĩ xấu cho sơ ấy như vậy? Sao con lại nghĩ xấu cho trái như vậy? Trả lời Chúa đi. Tôi đâu biết. Trên tự nhiên có một bữa tôi nhận được cái tin nhắn: cha ơi, cha tha tội cho con nhé. Tôi trả lời: con có tội gì đâu mà tha, mà con đâu có làm gì xúc phạm với cha đâu mà lấy gì cho tha. Nhắn tiếp: trời, con tên là này, con ở xứ này như này, 10 năm nay con luôn luôn nghĩ xấu và nói xấu cho cha. 10 năm. Con nghĩ xấu và nói xấu cho cha nhiều lắm. Bây giờ con thấy con có tội, thôi xin cha tha cho con. Tôi nói: tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, Chúa tha cho con lâu rồi. Mà cha đâu có biết gì đâu mà cha bắt tội, cha có biết gì đâu mà cha bắt lỗi. Cho nên là con quay về con xin lỗi Chúa, thì Chúa tha cho con, mà cha cũng chẳng có chấp gì con hết. Mà có những người khác mà qua bên Mỹ rồi, họ qua bên Mỹ rồi mà lúc đó còn viết thư về xin lỗi, vì là 15 năm nay rồi từ Việt Nam mà qua Mỹ con vẫn còn tiếp tục nghĩ xấu nói xấu với cha. Ghê vậy. Mà bây giờ chỉ có nhờ lòng thương xót của Chúa mà con mới giải thoát được cái đó. Tôi nói tôi cũng xấu chứ đâu có tốt gì đâu. Nghĩ vậy cũng đúng chứ đâu có sai. Nghĩ vậy có khi chưa đúng mấy, có khi hơn nữa, còn tệ hơn nữa. Chúng chẳng tốt lành gì đâu. Nhưng mà thôi, chúng ta nghĩ tốt cho nhau để cuộc sống nó đẹp hơn. Sống nó đẹp hơn. Cho nên anh chị em thấy rằng là khi mình nghĩ xấu cho người khác, đừng tưởng rằng không ai biết. Nhớ cái chuyện đó. Và chúng ta sẽ phải trả cho đến đồng xu cuối cùng. Chúa sẽ hỏi: không đời này thì đời sau. Chúa hỏi: tại sao nghĩ xấu cho mỗi người chúng ta tự trả lời đấy. Thế không? Tại sao các con lại nghĩ xấu cho mục như vậy? Trong hai điều, một là bảo tội con được tha rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Điều nào dễ hơn? tội con được tha và đứng dậy mà đi điều nào dễ hơn?
Đứng dậy mà đi dễ
hơn. Vậy điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội, bây giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt đứng dậy vác chõng vác giường mà đi về nhà. Người bại liệt đứng dậy đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Vậy để các ông biết rằng con người có quyền tha tội, Đức Giêsu bảo người bại liệt đứng dậy vác chõng mà về, vác giường mà về. Người bại liệt đứng dậy vác giường mà về và người ta tôn vinh Thiên Chúa. Đức Giêsu hỏi vậy thì nói rằng tội con được tha và đứng dậy vác giường mà về đằng nào dễ hơn? Ta thấy Đức Giêsu có những câu hỏi mà người không bao giờ trả lời. Thế không? Tại vì mình thấy rằng hai chuyện đó đối với Đức, đối với Chúa có cái gì gọi là khó không? Vậy thì hai cái đó có gì khó không? Hai cái đó không khó thì có cái nào gọi là dễ hơn không? Tất cả đều là, tất cả đều là dễ. Vì không gì là không thể đối với Thiên Chúa, và mọi sự đều có thể. Đối với loài người thì không thể, mà đối với Chúa thì mọi sự đều có thể. Vậy thì đối với Chúa có gì gọi là dễ hơn hoặc khó hơn không? Không. Đối với Chúa mọi sự đều dễ, mọi đều có thể, đều dễ. Tội con được tha, đứng dậy bắt chóng là phải. Thế thôi. Thế thôi. Mình có tin vào quyền năng đó hay không? Mà người ta không tin vì người ta thấy rằng Chúa Giêsu nhìn bên ngoài như vậy mà sao có quyền gì mà tha tội được? Ghê gớm quá. Đến lúc mà Chúa Giêsu làm xong thì người ta mới wow, người ta tôn vinh Thiên Chúa vì làm được những điều lạ lùng như vậy. Xin Chúa cho mỗi người trong cuộc sống này mình biết tôn vinh Thiên Chúa, biết nhận ra những điều lạ lùng Chúa làm trong cuộc đời của mình, và mình cũng nên nói đi kể cho người khác về những điều lạ lùng Chúa làm, gọi là làm chứng là như vậy. Nhất là những người bị bại liệt thân xác, bại liệt tâm hồn, mình cầu xin Chúa, lạy Chúa, nhiều lúc con đã là người bại liệt tâm hồn, con chẳng muốn đến với ai cả, con chẳng muốn nhờ vả ai cả, con chẳng muốn phiền ai cả, và con cũng không muốn ai phiền đến con cả. Thì ngày hôm nay con hãy trỗi dậy đi, nắm lấy tay người này, bắt lấy tay người kia, tương quan với người này, tương quan với người nọ, và nối kết với nhau thành một cái vòng, thành một cái vòng, vòng tay thân ái, vòng tay yêu thương, để mỗi người là một vòng vành hoa cùng đem về đây góp nhỏ. Muôn màu muôn sắc tươi xinh, mỗi người là một cành hoa cùng đem về đây góp nhỏ, làm thành vườn hoa, vườn hoa của ta chúng mình. Mỗi người là một cành hoa. Thank you.